Phật Kinh. Phật nói, tất cả chúng sinh, ai cũng có tính Phật, thì ai cũng sẽ thành Phật. Bồ Tát Giới nói, ông là Phật sẽ thành, tôi là Phật đã thành. Thường khởi tin như thế, giới phẩm đầy đủ rồi. Theo Phật, phải học Phật. Học Phật có ba môn: giới, định, tuệ. Giống như ba chân cái đỉnh trầm, dẫy một chân thành đồ vô dụng. Người tu học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ ba môn áp dụng vào đời sống của mình và của người gọi là thành Phật. Học Phật tới đích thâm truyền, chỉ cần hiểu suốt chính nghĩa một câu này, được đầy đủ ba môn: giới, định, tuệ. Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, ai cũng thành Phật. Nếu ta áp dụng vào đời sống của ta, của muôn loài, ta có bốn thực hiện. Thứ nhất, ta thấy ta với mọi loài là bình đẳng. Thứ hai, ta không dám xâm lăng áp bức sát hại một loài nào, dù là loài rất nhỏ mọn. Thứ ba, ta giữ được định tâm bình đẳng đối với ta và đối với mọi loài. Thứ tư, ta có tính Phật, mọi loài cũng có tính Phật. Ta thành Phật, mọi loài cũng thành Phật. Mắt thấy thế, tâm biết thế, là mắt Phật, tâm Phật đấy rồi, còn phải tìm đâu nữa? Một người thấy và biết như thế là người siêu phàm thoát tục, người xuất gia xuất thế, người thành Bồ Tát, thành Phật. Thế kinh gọi là người chính biến tri. Trái lại, kẻ nào không thấy không biết như thế gọi là kẻ tà kiến tà tri, là phàm phu si ám, là chúng sinh mê muội trong bảy thú: thiên, tiên, nhân, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tính Phật là tính hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly. Tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên, tất cả chúng sinh trong bảy thú, ai cũng có tính Phật hiểu biết sáng suốt ấy. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng là bình đẳng, ai cũng là Phật. Lẽ dĩ nhiên, không còn ai xâm lăng áp bức sát hại ai. Lẽ dĩ nhiên, tai nạn chiến tranh phải tuyệt nọc, hạnh phúc hòa bình phải trở lại. Và lẽ dĩ nhiên, không còn có những thế giới và những căn thân của chúng sinh trong bảy thú nữa. Chỉ còn một thế giới cực lạc, với một loại thân vô lượng thọ, vô lượng quang mà thôi. Đó là công nghiệp tịnh độ hóa cái thế gian ngũ ấm của bảy thú, mà người theo đạo Phật phải làm ngay. Sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian ô trược này mà không thành, thì sự học Phật của mình chưa có gì. Vì mình chưa có đủ giới định tuệ, chưa hiểu Phật tính là gì, chưa thực hiện được chính nghĩa bình đẳng của Phật. Học Phật cần phải hiểu tính Phật, cốt để hiểu biết tính của mình, tính của người, tính của muôn vật, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. Tự giác, giác tha. Mình sở dĩ hiểu biết sáng suốt chu biến như thế là bởi cái tính Phật của mình nó hiểu biết. Kinh Niết Bàn nói, tất cả chúng sinh trong bảy thú và các vị thanh văn, duyên giác đều chẳng thấy được Phật tính của mình. Các vị thập trụ Bồ Tát mới thấy được, nhưng thấy không rõ. Chỉ có chư Phật và các vị đại Bồ Tát mới thấy được rõ ràng. Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát hỏi Phật, Phật tính của chúng sinh là một hay là nhiều? Tất cả chúng sinh cùng có chung một Phật tính, hay là mỗi người có một Phật tính riêng biệt? Phật nói, tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật cùng có chung một Phật tính. Nhưng Phật tính chẳng phải một, chẳng phải hai. Phật tính bình đẳng giống như hư không. Nghe Phật dạy Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát như thế, chúng sinh phàm phu si ám trong bảy thú liệu có hiểu biết Phật tính của mình nó thế nào không? ta nên nghe kỹ, nghe kỹ. Phật nói, nó chẳng phải một. Rõ ràng nó là nhiều rồi. Nhưng Phật lại nói, nó chẳng phải hai. Vậy thì nó lại là một. Phật lại nói, nó bình đẳng như nhau mà nó giống như hư không. Vậy nó vẫn là nhiều vì nó bằng nhau. Nhưng nó giống nhau như hư không thì nó phải là một, vì hư không vô biên, không thể có hai được. Ta tuy là phàm phu trong bảy thú, nhưng nếu ta có chút thông minh thẳng thắn mà suy nghĩ, ta cũng đủ hiểu được chính nghĩa lời Phật dạy bảo. Một khi Phật nói, Phật tính của tôi, của anh, của nó, của chúng sinh, của chư Phật đều là bình đẳng như nhau, hẳn anh cũng phải hiểu như tôi rằng, như nói tính của anh, lẽ dĩ nhiên không phải tính của tôi. Và khi nói tính của tôi, cố nhiên cũng không phải tính của anh. Rõ ràng anh một tính, tôi một tính. Một với một là hai, đâu có phải là một. Đó là chính nghĩa, bất nhất. Chỉ có điều Phật lại nói, tính anh và tính tôi là bình đẳng. Rõ ràng hai tính của hai ta bằng nhau. Khi đã nhận rõ hai tính và hai tính bằng nhau, nên coi hai là một, không nên phân biệt làm hai. Đó là chính nghĩa bất nhị. Phật lại nói, Phật tính của ta bình đẳng như hư không. Thì dù biết nó là nhiều, nhưng không ai có tài phân tách hư không ra làm nhiều được, mà phải để nó hợp nhất với nhau làm một. Đó là chính nghĩa bất nhất, mà lại bất nhị, mà lại như hư không. Khi Phật nói Phật tính của chúng sinh là bằng nhau, ta phải ước lượng mỗi tính rộng rãi, cao là ngần nào, xem nó có thật bằng nhau hay không. Nhưng Phật đã bảo tính ấy rộng lớn bằng cả hư không, thì chẳng ai có tài đo được hư không vô biên ấy, cũng không thể tách hư không ra làm hai hoặc làm nhiều được. Vậy ta nên sáng suốt cố hiểu một tí, Phật tính của chúng sinh là bình đẳng bằng nhau, lẽ dĩ nhiên phải có nhiều cái so sánh với nhau mới thấy nó bằng nhau. Chứ chỉ có một cái thì bằng nhau với cái gì? Ta đã nhận rõ tính Phật của ta là bằng nhau, lẽ dĩ nhiên không có cái lớn cái nhỏ, cái nào cũng phải bằng nhau và phải rộng lớn bằng cả hư không. Vậy tuy là nhiều mà ta đành phải để nó hợp nhất với nhau làm một, bởi vì chẳng ai có tài phân tách hư không ra làm hai hoặc làm nhiều được. Đó là chính nghĩa bất nhị. Anh và tôi, hai ta cùng sống chung trên một quả đất, trong một hư không. Nhưng anh ở bên đông, tôi ở bên tây. Anh đừng mê muội tưởng lầm quả đất và hư không phải cắt đôi ra làm hai, để anh nắm chặt lấy một phần làm của riêng anh và riêng cho tôi một phần làm của riêng tôi. Không phân tách được đâu. Hư không và quả đất chẳng khi nào chịu để hai ta chia sẻ nó. Nếu ta tham vọng cố làm thì chỉ thêm nhọc xác, gây oán thù với nhau đời đời vô cùng tận, gây cái mầm đại bất bình đẳng, đại chiến tranh thế giới. Mầm ấy chỉ chờ duyên là kết quả tức thì. Phật tính của anh to bằng cả hư không, Phật tính của tôi cũng phải to bằng cả hư không thì mới gọi là bằng nhau, là bình đẳng chứ. Nếu anh và tôi chia được hư không ra làm hai khu vực đông và tây khác nhau thực sự, thì hư không sẽ mất cá tính hư không bình đẳng của nó rồi, còn chi là hư không bình đẳng nữa. Lại nữa, hư không là vô biên, không có bờ bến. Nếu ta có tài chia được nó ra làm hai khu vực khác nhau, thì nó sẽ mất cá tính vô biên. Nó sẽ thành hai cái hư không hữu biên, là hai cái không thể có được ở thế gian này. Nó chỉ là hai cái lông rùa và sừng thỏ. Phật tính như hư không của hai ta là cá tính diệu chân như, thường trụ chư biến. Thế nào là thường trụ? Là nó thường hằng ở suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ nó không cố định chỉ ở một thời gian này hay một thời gian kia. Giờ phút nào nó cũng có mặt hiện tại, không đi đâu, không ở đâu đến. Thế nào là chu biến? Là nó thường hằng ở khắp cả mười phương, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ. Chứ nó không cố định chỉ ở một phương này hay một phương kia. Chỗ nào cũng phải có mặt nó hiện tại. Nó không hề ở đâu đến, cũng không hề đi đâu bao giờ. Có hiểu được chính nghĩa bốn chữ thường trụ chu biến mới hiểu được lời huyền vi của Phật. Phật tính của chúng sinh không có cái lớn, cái nhỏ, cái nào cũng bình đẳng, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. Khi mắt Phật, tâm Phật của anh đã mở ra, anh thấy rõ, biết rõ hôm nay anh mới đến ở phương Đông, mà Phật tính như hư không của anh, nó vẫn đã ở phương Đông từ hôm qua, từ bao nhiêu kiếp trước rồi. Dù ngày mai anh bỏ phương Đông đi phương khác, Phật tính của anh vẫn ở mãi đấy, không hề đi đâu. Lại nữa, như hiện nay anh ở phương Đông, tôi ở phương Tây, nhưng Phật tính của ta nó không hề bị bó buộc vào trong hai cái thân ta bé nhỏ mà ở ra làm hai nơi đâu. Tuy thân chúng ta mỗi người một phương, mà Phật tính của ta cũng như hư không của ta, nó vẫn thường hằng ở khắp mười phương, chứ không phải bị đúc nút chặt vào trong cái thân ta như một tí hư không bị đúc nút chặt vào trong một cái hũ tí hon đâu. Anh nên nghe kỹ lời Phật dạy tôn giả Ananda. Phật đặt ra một ngu độn vô minh tà kiến làm thí dụ để diễn giải cái tính duy thức, tức tính Phật, cho tôn giả nghe. Phật nói: trong cái thế gian ngũ ấm của ông có cái thức ấm vốn là tính diệu chân như, tính Như Lai tạng. Nó rộng lớn, chu biến, thường trụ, giống như hư không. Bây giờ có người ở phương Đông lấy cái bình tần già đút nút miệng bình lại, trong bình ấy đựng đầy hư không, phát đi xa nghìn dặm bố thí cho người bạn ở phương Tây. Người mê muội ấy vọng tưởng rằng cái tần già bình của mình đã mang mất một ít hư không ở phương Đông đi rồi. Khi họ đến phương Tây mở nút đổ ra, họ tưởng sẽ thấy một ít hư không của họ lấy ở phương Đông đổ vào phương Tây. Không phải thế đâu, các ông thiện nam tử ơi. Khi ông đem thân và bình đựng hư không đi khỏi phương Đông, thì hư không của ông ở phương Đông vẫn nguyên vẹn, chẳng thấy mất đi một tí nào. Và khi ông đến phương Tây đem hư không ở bình đổ ra, hẳn ông cũng chẳng thấy ở phương Tây thêm ra được một tí hư không nào. Bây giờ mắt Phật, tâm Phật của ông đã mở rộng ra, ông đã thấy rõ, biết rõ Phật tính của ông cũng như của tôi, cũng như của chư Phật và của chúng sinh trong mười pháp giới, đều là bình đẳng ngang nhau, không có cái nào to, cái nào nhỏ, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. Nó vẫn y nguyên ở khắp mười phương, nó không đi đâu, lại đâu cả. Chỉ có cái thân của chúng sinh phát cái bình hành nghiệp vọng thức, vác đi nay đây mai đó, vòng quanh trong bảy thú đấy mà thôi. Chúng sinh mê muội trong bảy thú, cứ tưởng lầm cái thân ông này vác cái bình lớn đựng được nhiều hư không Phật tính. Còn cái thân con kiến, con ong bé tí vác cái bình nhỏ xíu đựng được ít thôi. Vì vô minh tưởng tượng ấy mà nảy nở ra biết bao trí óc bất bình đẳng, phân biệt nòi giống, màu da, mạnh ai nấy được tranh cướp lấy thật nhiều hư không về bè mình, định nô lệ hóa những loài nhược xỉu. Rốt cuộc hư không chẳng cướp được, chỉ cướp được cái bình nghiệp báo thật to. Than ôi, chiến tranh chưa kết liễu, bình đã vỡ, thân đã tàn, hư không Phật tính của người nào vẫn nguyên vẹn của người ấy, chẳng ai cướp được của ai một tí nào. Vì muốn diệt khổ bất bình, chiến tranh tai hại do chúng sinh mê muội trong bảy thú đã tạo ra, nên Phật Thích Ca phải giáng sinh vào thế gian ngũ ấm ô trược và nói pháp cho chúng sinh giác ngộ rằng Phật tính của tất cả chúng sinh, của tất cả chư Phật là bình đẳng, rộng lớn như hư không, bất nhất và bất nhị. sự nghiệp vô cùng vĩ đại của Phật là quyết định duy thức hóa và tịnh độ hóa cái thế gian ngũ ấm ô trọc đầy bất bình, sát đạo dâm, vọng, tham sân si, mạn nghi tà kiến, chuyển nó thành thế giới thất đạo như thế giới cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà đã chuyển. Vậy đương khi ông ngồi đây niệm Phật cầu sinh về cực lạc Tây Phương, cách xa đây 10 vạn ức Phật độ, thế mà Phật tính của ông vẫn đã ở cực lạc rồi. Chẳng phải chờ khi ông chết, ông vác cái bình tần già đựng một ít hư không ở đây về cực lạc làm gì? Ông đừng tà kiến, vô minh, mê muội tưởng lầm như thế. Còn ai muốn niệm Phật cầu sinh về thế giới Đông Phương của Phật Dược Sư, cách xa đây nhiều Phật độ hơn, nhiều bằng 10 số cát sông Hằng, thế mà Phật tính của người ấy cũng vốn đã ở Đông Phương rồi. Người ấy đừng mê muội đừng một ít hư không ở đây vào cái bình tần già, mang đi mang lại cho thêm phiền. Như vậy, mỗi tiếng niệm Phật của ta ở đây đã dung cảm Phật tính của ta ở khắp 10 phương rồi. Tùy ý ta muốn hiện sinh ở phương nào, Phật tính của ta hiện thân ngay ở phương ấy. Thật là bản Như Lai tạng diệu chân như tính của người, của ta, của chúng sinh, của Phật, bao giờ cũng thường hằng linh thông, cảm ứng với nhau vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Người học Phật tinh thâm, ai cũng biết tên tuổi ngài Trí Húc Đại Sư là một lãnh tụ trong giới thiền tông. Từ miệng ngài đã nói ra, khi Húc mới xuất gia, tự phụ là thiền tông, khinh miệt các giáo môn khác, dám nói càng rằng phép niệm Phật riêng cho người trung căn và hạ căn. Về sau, nhân vì ốm nặng mới phát tâm cầu về Tây Phương, mới chịu nghiên cứu các sách Diệu Tôn, Viên Trung, Vân Thi Sớ Sao, mà biết pháp niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần, mới chịu hết lòng niệm Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu kéo không lại. Một ông bạn tu tịnh độ của tôi là ông Khứ Bệnh. Ông muốn cho ý nghĩa lớn lao của kinh này được rất rõ rệt, mà lời giảng đừng đậm quá. Ông yêu cầu tôi trước thuật một yếu giải. Tôi cũng muốn cùng với các hữu tình trong pháp giới cùng sinh về cực lạc, nên tôi không từ chối, cầm bút viết luôn từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mồng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả mất 9 ngày. Tôi mong rằng mỗi câu mỗi chữ là một món tư lương, mỗi người thấy, mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thoái, người tin, người nghi cùng gieo giống bồ đề, người chê, người khen cùng về nơi giải thoát. Tôi ngửa trong chư Phật, Bồ Tát nhận lấy và chứng minh cho các bạn đồng học tùy hỷ giúp sức. Kinh Phật nói rằng đời mạt pháp ức vạn người tu hành, ít có một người tu đắc đạo, chỉ còn nhờ phép niệm Phật mới được độ thoát. Than ôi, nay chính là đời mạt pháp rồi, mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì còn pháp môn nào tu học được nữa? Trên đây là lời văn kết luận trong sách yếu giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà của ngài Trí Húc Đại Sư. Riêng về phần tôi, trước đây hơn 20 năm tôi phát tâm học Phật, tôi cũng tự phụ có đủ thông minh tu học được thiền tông. Tuy không có thầy mà cũng mon men vào cửa ấy. Phúc cho tôi quá, ngày 26 tháng 3 năm Canh Thìn 1940, tôi được gặp ngài Thái Hư Đại Sư qua chơi Hà Nội. Tôi đến bái yết ngài trong một khách sạn. Tôi hỏi ngài về thiền tông. Ngài nói: "Tôi xét thấy ở Việt Nam, tu sĩ đã tu tịnh độ rồi, thế là hay hơn cả. Vả chăng tu tịnh độ đến chỗ niệm Phật, nhất tâm niệm bất loạn, thì thiền tông của ngài Quán Thế Âm hay của ngài Đại Thế Chí đều ở cả trong chỗ ấy rồi." Tôi liền quy y ngài và xin ngài cho nghe thế nào là có nhiều thiện căn, có nhiều phúc đức để sinh về cực lạc. Ngài nói: "Thông thường nghĩa thiện căn là tâm bồ đề mình có 5 căn: tín, tiếng, niệm, định, tuệ. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn rất khó tin. Người nào có tâm tin sâu mới chịu dốc lòng phát nguyện đi sinh sống ở tịnh độ. Chỉ người ấy mới có đủ thiện căn, bắt đầu đã có tín căn và tiến căn rồi. Lại thêm có tâm niệm Phật luôn luôn không ngừng là có niệm căn. Niệm mãi rồi có cái tâm nhất định là định căn. Thế là năm thiện căn đã có bốn. Chỉ còn chờ đến ngày đi sinh sang tịnh độ. Nếu có thể thì trước khi sang là ngày tỏ ngộ được vô sinh. Ấy là tuệ căn. Thế là năm căn đầy đủ cả. Trong khi tu tập năm căn ấy, lại tu thêm các môn tương lương, bồ đề, là tu những phép, tỳ giới, nhẫn nhục, bố thí, vân vân, cho có được nhiều duyên phúc đức, thì mới đúng với cái nghĩa đa thiện căn, đa phúc đức, nhân duyên đắc sinh bỉ độ. Nghe xong, tôi sung sướng, không dám ngồi lâu nữa, cho được nghe thế là đại phúc rồi, liền cáo từ. Ngài nói: "Tôi biết cư sĩ là một đạo khí, khi về nước có pháp bảo sẽ gửi tặng sau. Chúc cư sĩ vào Như Lai Tạng, đem ân huệ Phật nhuần thấm sinh linh." Lại một hạnh phúc, tôi không nhớ từ đâu, có lẽ là của một người bạn hiền đem biếu. Trong tủ kinh tôi có một quyển Di Đà Yếu Giải, tôi đọc qua một lần như người mới tìm thấy của báu của mình mất đã nhiều đời. Tôi phát tâm định dịch ra Việt văn để cống hiến đồng nhân, vì ít phúc duyên từ đấy đến nay vẫn không dịch được. Nay tôi họp anh em lại diễn giảng sách ấy, mong có người nối chí và giúp sức, nhưng chưa gặp ai. Một thân vừa già vừa ốm, tôi cầu nguyện cho thân tôi được bệnh tật tiêu trừ, nhất là cố tật vô minh. Thời gian tao loạn cấp bách lắm, lần này tôi phải gắng hết sức dịch cho xong. Ngửa mong chư Phật, Bồ Tát phù trì và các vị thiện tri thức tùy hỷ gia bị ngõ hầu, cùng với hết thảy người nhất tâm tín nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng về cực lạc Tây Phương. Trước khi dịch kinh này và để các vị chứng minh pháp tu tịnh độ cao quý và chắc chắn hơn pháp tu thiền tông, tôi hãy dịch của Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, là một vị đại đức trong thiền tông mà cũng phải tu tịnh độ. Bốn bài kệ của Ngài như sau: có thiền tông có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ, đời hiện tại làm thầy người, đời vị lai làm Phật tổ. Có thiền tông không tịnh độ, mười người tu chín người đổ, ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Không thiền tông có tịnh độ, vạn người tu vạn người đổ, đã được thấy A Di Đà còn lo gì chẳng khai ngộ. Không thiền tông không tịnh độ, địa ngục đêm ngày đau khổ, muôn đời nghìn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai ai tế độ. Ngày 5 tháng 11 năm 1951, Bồ Tát giới đệ tử Tuệ Nhuận Cẩn Từ. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải. Kinh này do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch từ Ấn Độ ra chữ Hán. Ngài Sa Môn Tí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát giới đệ tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Lời tựa kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải. Nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa. Đưa người tới đích, tuy chỉ có một đích thôi, mà dùng phương tiện để đưa đi, tất phải dùng nhiều phương tiện. Trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện kiên trì danh hiệu. Thế cho nên ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành, mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Thế chẳng phải là một phép tùy danh ấy hợp với tất cả ba hạng người: thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép tùy danh này. Thực là một phép chẳng khá nghĩ bàn vậy. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đại nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách Sớ Sao của ngài Phấn Thi thì rộng lớn tinh vi, bộ Viên Trung Sao của ngài U Khê thì cao cả sâu rộng, như hai vầng mặt trời mặt trăng ở giữa trời, ai có mắt mà chẳng thấy rõ. Chỉ vì văn chương giàu có lắm, nghĩa lý phồn thịnh nhiều, không bờ không bến, chẳng ai đo lường được, đến nỗi những người mới học biết ít khó bề nói lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên tôi chẳng quản ngu hèn lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép cho được đồng ý với hai ông. Trước hết, tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này lấy năm tầng nghĩa lý huyền vi mà giải thích. Thứ nhất, thích nghĩa rõ cái tên đề của bộ kinh. Thứ hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Thứ ba, nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Thứ tư, nói rõ lực dụng của bộ kinh. Thứ năm, nói về giáo tướng của bộ kinh. Lời của người dịch: đọc tụng bộ kinh này phải biết rõ năm tầng nghĩa huyền vi ấy thì người tu mới thấy có hiệu nghiệm và đắc đạo. Ngũ trùng huyền nghĩa, năm tầng nghĩa huyền vi. Thứ nhất, thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến ở trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo cái sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà ngài giáng sinh vào trong đời này, cả năm vẫn đục độc ác, ngài là người giác ngộ trước tiên, ngài giác ngộ cho người sau cũng giác ngộ như ngài. Không có một pháp nào mà ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là ngài vui lòng mà nói ra. Phật lấy việc cứu độ chúng sinh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi, nên ngài mới nói cái phép tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chúng được giải thoát rốt ráo. Cho nên ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A Di Đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đất bên kia, là người bị nói đến ở trong bộ kinh này, tức là Đức A Di Đà, người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn cho những chúng sinh có lòng tín nguyện niệm Phật, có sinh về thế giới Cực Lạc được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A Di Đà là tiếng Phạn Brahma, ở Ấn Độ nguyên âm đọc là Amita, dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì ngài còn có rất nhiều công đức đều là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo, chính báo, trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa, tế độ, vân vân. Cái gì cũng vô lượng vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do miệng Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông. Đối với năm chữ Phật Thuyết A Di Đà ở trên là phần biệt. Cả hai phần hợp lại mà thành ra cái tên của bộ kinh này. mỗi bộ kinh phải có đủ 3 phần: phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu hết, xem bộ Thai Tạng sẽ rõ. Tầng nghĩa thứ hai: biện luận thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Thực tướng là cái gì? Thực tướng là tâm tính của con người ta. Tâm tính của con người ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, một loáng. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng. Đối với hình thức, nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là hình tướng của những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó tức là mọi pháp, cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ, chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng, tịch, chẳng phải soi sáng, chiếu, mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tịch chiếu, chiếu tịch. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn yên lặng, sáng ngời, thường tịch quang độ. Vì nó yên lặng mà soi sáng, nên miễn cưỡng gọi nó là thân pháp tính trong sạch, thanh tịnh pháp thân. Lại còn nó vừa chiếu và tịch, nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Nó vừa tịch vừa chiếu, nên miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Bởi vì tính đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là pháp thân. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch, nên gọi là thụ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là ứng hóa thân. Phần tịch phần chiếu chẳng phải là hai, phần tính phần tu chẳng phải là hai, thân với độ chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng. Cả thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế cho nên, có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chính báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo kẻ khác, vân vân. Cho đến có khi cái thì tạo ra người năng thuyết, cái thì tạo ra người sở thuyết, cái thì tạo ra người năng độ, cái thì tạo ra người sở độ, cái thì tạo ra năng tín, cái thì tạo ra sở tín, tạo ra năng nguyện, sở nguyện, năng trì, sở trì, năng sinh, sở sinh, năng tán, sở tán, vân vân. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Lời người dịch: ý nghĩa huyền bí tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A Di Đà đều là những cái do thực tướng tâm tính bồ đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. Tức là cái nghĩa huyền bí ở trong câu nhất thiết duy tâm tạo ở kinh Hoa Nghiêm, hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở kinh Pháp Hoa, hay là ở trong câu nhất thiết duy tâm sở hiện ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy chỉ có tâm bồ đề của con người ta là chính thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được huyền nghĩa này, các kinh sẽ hiểu.
Tầng nghĩa thứ ba, nói về tôn chỉ của bộ kinh. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ lấy thực tướng của tâm tính mình. Nó là cương lĩnh của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới. Hãy nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Lĩnh là cổ áo. Hãy nắm được lĩnh thì tay áo và vạt áo đều buông thẳng xuống. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất của bộ kinh rồi, phải biện luận tôn chỉ của nó, để người tu học nắm lấy cái cương lĩnh của bộ kinh, dùng làm then chốt, đường lối cho muôn vàn công hạnh tu trì. Kinh này dùng cái tâm tín và nguyện với việc trì danh, tức là niệm Phật, làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Chẳng có tâm tín, chẳng đủ sức phát nguyện. Chẳng phát nguyện, chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành. Chẳng thực hành được cái hạnh tu mầu nhiệm trì danh, tức là việc niệm Phật, thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện và chứng thực được cái pháp mình đã tin theo, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch ở nơi trong sạch, tịnh thân ở tịnh độ. Trong kinh này, trước hết chỉ bày cho thấy rõ phần y báo là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ, và phần chính báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ, hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thực. Sau rồi chỉ bảo cho phép trì danh là phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thoái. Lên ngôi này chẳng còn thoái lui xuống nữa, tức là ngôi Bồ Tát. Tín là tin, là tin ở mình, tín tự. Tin ở người, tín tha. Tin ở nhân, tin ở quả. Tin ở sự, tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác cõi Sa Bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện cõi Cực Lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, tức là việc niệm Phật. Niệm Phật sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ luôn luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Tin. Thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình. Nó chỉ hiện ra trong một loáng, một niệm. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong khối óc, trái tim đâu. Tâm tính của mình đây, về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bến bờ của nó, lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tính của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả quãng hư không mông manh bát ngát khắp mười phương, và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình, trong một niệm hiện ra đây. Mặc dù mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm, một loáng, thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cõi thế giới Cực Lạc, là cái thế giới vốn sẵn có đủ ở trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình, tức là tin ở cái tâm tính chân thực của mình. Trong nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới Cực Lạc. Thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối,
Phật A Di Đà, không nguyện xương. Tin chư Phật ở sáu phương, có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời. Phải thuận theo lời dạy bảo chân thực của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Tin như thế gọi là tin ở người, tức là mình tin lời dạy bảo của người. Thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra được một hột giống để thành Phật mai sau. Huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì làm sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ. Tin như thế gọi là tin ở nhân, vì mình tin cái tiếng niệm Phật ấy, tức là cái nhân thành Phật. Thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật tam muội mà đã được sinh sang đấy, giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu. Cũng giống như cái bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin sự kết quả của những người đã được sinh kia. Thế nào là tin ở sự thực? Người tu học tin ở sự thực là tin rất sâu rằng cái tâm tính của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm, một loáng, mà thật ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới cực lạc ở cách đây 10 vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài Ngụ Ngôn của Trang Tử. Tin như thế gọi là tin ở sự thực, vì mình tin cảnh giới tịnh độ là một sự thật có. Thế nào gọi là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nó không thể ở ra ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở. Và lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương, tịnh độ của thế giới cực lạc, với tịnh thân của vị giáo chủ và của các bạn, đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong cái gương. Tâm tính của ta đây hiện ra trong một niệm. Hoàn toàn những sự ấy, tức là lý. Hoàn toàn những vọng ấy, tức là chân. Hoàn toàn phần tu ấy, tức là phần tính. Hoàn toàn phần người khác ấy, tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của hết thảy chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả nhà. Ánh sáng này, ánh sáng khác, nó giao chập vào với nhau, chẳng hề chướng ngại gì cả. Tin sâu như thế gọi là tin ở chính lý, vì mình tin toàn thể cái khối nhất chân pháp giới ấy là chính lý. Nguyện. Người tu học đã có 6 sức mạnh tin như thế rồi thì hiểu rằng cõi Sa Bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó. Lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Lý ưng mình vui cầu lấy nó. Sự thực này tức là lý thực. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ, phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói ý suông, mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. phần sự đã bỏ, chẳng chịu làm cho xong, thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thì mình chí nguyện lấy sự ấy, tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia, cũng là đúng ý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới này, lấy pháp giới kia đấy mà thôi, và đều đúng lý cả. Cho nên sau khi đã có tâm tín rồi, thì phải phát nguyện cho rõ ràng, chí nguyện bỏ hay là chí nguyện lấy. Hành. Bây giờ nói đến hành, là người chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ, chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Vì trí tuệ mình thấp kém quá, nghĩ bàn sao được mà nghĩ bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hột giống thành Phật mai sau. Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái lui. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái, cúng dường, ngũ hối, lục niệm, vân vân. Trong các phép tu ấy, tu được phép nào cũng được sinh về tịnh độ. Duy chỉ có một phép trì danh là phép niệm Phật này là thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được. Và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất, là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đủ biết phép này là một phép liễu nghĩa vô thượng, xuất ra ở trong các phép phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, và là một phép tối cực viên đốn, xuất ra ở trong các phép viên đốn. Cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục, nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn, tất phải thành Phật. Cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa. Nó sẽ tạo ra quả màu nhiệm của đạo nhất thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Gây được nhân thì quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tôn Sao và kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Xuống dưới này, ở chỗ Thích Nghĩa Y Báo và Chính Báo, tôi sẽ nói lược thêm. Tầng nghĩa thứ tư nói rõ lực dụng của bộ kinh. Sinh sang tịnh độ, lên ngôi bất thoái là cái điểm lực dụng, là dùng sức tu hành của bộ kinh này. Sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chín phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Nay hãy nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. Thứ nhất, người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được tiếng hoặc và tư hoặc, những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định, sẽ sang chín phẩm ở cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau. Thứ hai, người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc và tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện hữu dư. Cõi này riêng cho các vị thanh văn duyên giác. Thứ ba, người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn đã phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quan. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị đại Bồ Tát. Thứ tư, người nào niệm Phật
đã phá tan hết cả 42 phẩm vô minh, thì được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quan. Cõi này riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật. Bất thoái có bốn nghĩa. Thứ nhất, niệm bất thoái. Thứ hai, hạnh bất thoái. Thứ ba, vị bất thoái. Thứ tư, tất cánh bất thoái. Thứ nhất, lên ngôi niệm bất thoái là người đã phá hết vô minh, đã hiểu rõ Phật tánh, đã sinh thẳng sang cõi thực báo, hay là cõi phần chứng thường tịch quan. Thứ hai, lên ngôi hạnh bất thoái là người đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, cũng đã phá được, đã được sinh sang cõi phương tiện và tiến dần lên quả Phật. Thứ ba, lên ngôi vị bất thoái là người mang cả áo nghiệp mà sinh sang cõi đồng tư, được giữ thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Thứ tư, tất cánh bất thoái là những người niệm Phật, bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay là vô tâm, hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là danh hiệu chư Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này một khi đã lọt vào tay rồi, thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất cả cũng phải có ngày được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi, thì thế nào rồi cũng phải được độ thoát. Giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi, thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết, giống ác phải chết. Hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng rồi, thì chẳng đời nào tiêu hóa được, mầm thiện vẫn còn. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất thoái, là đã được với các vị Bồ Tát bổ xứ cùng ở đấy rồi. Mình cũng được như các vị ấy, chỉ một lần sinh ra ấy là được bổ vào ngôi Phật, nguyên vì đã được cùng các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắt qua cả ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Chỉ một lần sinh ra ấy mà được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thoái, mà tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thoái. Trong bộ kinh này dùng sức tu mạnh được như thế, thì trong nghìn vạn bộ kinh luận khác chưa từng có bộ nào nói được như thế. Từ xưa đến nay chưa ai khám phá cái nghĩa này. Tầng nghĩa thứ năm nói về giáo tướng của bộ kinh. Mỗi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tướng trạng riêng, gọi là giáo tướng. Giáo tướng của bộ kinh này thuộc về loại Đại Thừa Bồ Tát Tạng, lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này được tấm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp, nhờ đấy mà được lên thẳng ngôi bất thoái. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt hết rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở đời 100 năm nữa, để độ cho loại hàm thức được thật nhiều. Thật là một vị thuốc A-di-đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung chẳng khá nghĩ bàn. Những phép tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật, là tâm yếu của hết thảy chư Phật, là kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều rút cả vào trong bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nới rộng mãi ra thì dầu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết, người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Bây giờ bắt đầu vào văn kinh, phải chia làm ba phần. Phần tựa, từ câu như thị ngã văn đến câu kim hiện tại thuyết pháp. Phần chính tông, từ câu bỉ độ hà cố danh vi cực lạc đến câu văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Phần lưu thông, từ câu như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật cho đến hết. Ba phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu phần giữa và phần cuối, phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta, có đủ ngũ quan. Phần chính tông giống như thân người, có đủ lục phủ ngũ tạng. Phần lưu thông giống như chân tay, vận động hành vi không ngừng trệ. Cho nên ngài Trí Giả thích nghĩa kinh Pháp Hoa, ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa, về sau 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại trong một thời kỳ, hai môn bản và tích mỗi môn chia làm 3 đoạn, thế thì từ phẩm pháp sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh, phần lưu thông là phần pháp thí không uống tắc, cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sau không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý, liền cho vào phần chính tông, đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một ít sáu củ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối cũng hoàn thiện được?
Phần một, phần tựa, tức là tự phận. Phần tựa phải chia ra làm hai là thông tự và biệt tự. Trong phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng, những ai cùng được nghe phép tu tịnh độ này. Phần một, thông tự. Kinh văn, chữ Hán viết là Như Thị Ngã Văn. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Chữ Việt dịch nghĩa là đúng thực như thế, chính tôi được nghe một thời bấy giờ tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc có những cây của thái tử Kỳ Đà. Đoạn này là mở ra hội nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của ngài A Nan, người chép kinh này nói ra. Ngài nói đúng thực như thế là ngài nêu ra tấm lòng tín thuận của ngài. Ngài nói chính tôi được nghe là ngài nêu ra rằng chính tôi nghe thấy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên chữ Hán là Như Thị Ngã Văn. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sinh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ, nước xá vệ vườn cấp cô độc là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này. Chân lý màu nhiệm của thực tướng, thực tướng là tâm tính của con người ta, nó đã tạo ra hết thảy các pháp như thế nào thì A Nan chép vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ là một pháp, nó tạo ra quyết định không sai, cho nên nói là thị. Thực tướng là cái ta chân thực, sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người biến diệt đây, mà người đời nhận lầm nó là thân ta, nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài A Nan không bỏ cái tôi giả tạm ấy, cho nên ngài vẫn xưng là tôi. Thân tai của ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau, thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra, cùng ở trong thực tướng, giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thực có, chỉ là lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói trò nghe xong rồi thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật, tự mình đã giác ngộ rồi đi giác ngộ cho người khác, mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thầy cả cõi người và cõi trời thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, là kinh đô của vua Ba Tư Nạc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa ra chữ Hán là chiến thắng, là tên của thái tử con vua Ba Tư Nạc. Một quan đại thần ở nước ấy tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc, vì ông này giàu lắm, hay cấp đỡ cho người cô thân độc thân. ông đem vàng ra trải khắp cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, mua lấy được để cúng Phật cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng, Thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối ở trong vườn cúng Phật cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi cả hai tên thí chủ, cây của ông Kỳ, vườn của ông Cấp Cô Độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng có những ai cùng dự nghe pháp tu tịnh độ này. Trong đại chúng chia làm ba chúng: Thanh Văn chúng, Bồ Tát chúng, Thiên Nhân chúng. Các vị Thanh Văn đứng đầu vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các ngài thường theo Phật, vì các ngài là tăng, mà Phật và pháp đều nhờ có tăng mới lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa vì các ngài là hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế, vì các ngài chẳng thường theo Phật, vì các ngài là tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng vì các ngài là hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoại hộ, đứng ngoài mà bảo hộ Phật pháp. Nghĩa chữ Việt là: cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng có 1250 vị. Đại tỳ khưu là người tu xuất gia đã được giữ cụ túc giới. Tỳ khưu là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là bi khưu, có hàm ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khất sĩ, chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ sĩ đi xin ăn, xin đạo. Nghĩa thứ hai, phá ác, dùng trí tuệ chân chính để quan sát, phá trừ mọi tật ác phiền não, chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. Nghĩa thứ ba, bố ma, đã phát tâm thủ giới, phép yết ma đã thành tựu, tức thời loài ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ đọc là sen già, dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chúng, cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa. Thân hòa là cùng ở với nhau, miệng hòa là không cãi cọ nhau, ý hòa là cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa là cùng hiểu với nhau, lợi hòa là cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa, có giữ được lục hòa thì mới được gọi là tăng già, là hòa hợp chúng. Trong số 1250 vị ấy thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ba ông cộng được 1000 người. Ông Xá Địa Phất và ông Mục Kiền Liên với học trò của hai ông được 200. Bọn ông Gia Phá Tử có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên, vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Đây nói về địa vị và đạo đức của các ngài Thanh Văn. Phần kinh văn, chữ Hán viết là Giai Thị Đại A-La-Hán Chúng Sở Tri Thức. Dịch nghĩa chữ Việt là đều là những bậc Đại A-La-Hán, chúng đều quen biết. Đại A-La-Hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là A-Khan, có hàm ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng, người được cúng dường, đó là quả khất sĩ. Nghĩa thứ hai là sát tật, là dứt hết giặc phiền não, đó là quả phá ác. Nghĩa thứ ba là vô sinh, nghĩa là không còn sinh tử nữa, đó là quả bố ma. Lại có ba bậc A-la-hán khác nhau. Bậc thứ nhất, tuệ giải thoát. Bậc thứ hai, câu giải thoát. Bậc thứ ba, vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là đại A-la-hán. Lại vì các vị vốn là bậc pháp thân đại sĩ, tức là Bồ-Tát đã chứng được pháp thân, thì hiện ra làm thanh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghì, cho nên gọi là đại A-la-hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, tức là lăn bánh xe pháp, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây là kể tên các vị đứng đầu. Phần kinh văn, phần này chữ Hán và chữ Việt đều giống nhau. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Chư Rị Bàn Đà Già, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nâu Lâu Đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử, nghĩa là còn nhiều các vị đại đệ tử khác cũng như thế nữa. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, gọi là tôn giả, là người đáng tôn quý. Ngài Xá Rị Phất, Ấn Độ là Sariputta, chữ Hán là thân tử. Trong hàng thanh văn, ngài là bậc có trí huệ đệ nhất. Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ấn Độ đọc là Maha Moggallana, chữ Hán là Đại Thái Thúc Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Maha Kajit, Ấn Độ đọc là Maha Kasyapa, chữ Hán là Đại Ấm Quang. Thân ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn, cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất, tức là hạnh đầu đà khất thực đi xin ăn. Ngài Maha Ca Chiên Viên, Ấn Độ là Maha Katrana, chữ Hán là Đại Văn Sức, là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất. Ngài Maha Câu Hy La, Ấn Độ đọc là Maha Kansila, chữ Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Ly Bà Đa, Ấn Độ đọc là Ravata, chữ Hán là Tinh Tú, là bậc không điên đảo rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định. Ngài Chu Rị Bàn Đà Già, Ấn Độ đọc là Krishna Panthaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có tài biện luận giỏi vô cùng, nên ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nan Đà, Ấn Độ đọc là Nanda, chữ Hán là Hỷ, là em ruột của Phật, ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài Ananda, Ấn Độ đọc là Ananda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật, ngài là bậc được nghe nhiều đệ tử nhất. Ngài La Hầu La, Ấn Độ đọc là Rahubra, chữ Hán là Phú Chướng, là thái tử của Phật, ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gampapati, chữ Hán là Ngưu Tư, vì có tội ác thủ từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò, ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên đệ nhất. Ngài Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Vindola Paravaja, chữ Hán là Bất Động và Lợi Căn, ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mạt thế, ngài là bậc phúc điền đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Kalu Đà Di, Ấn Độ đọc là Kalotati, chữ Hán là Hắc Quang. Ngài là sứ quả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất. Ngài Maha Kittanga, Ấn Độ đọc là Maha Kapina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bạc Câu La, Ấn Độ đọc là Phakula, chữ Hán là Thiện Dung, Ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài Anulauda, Ấn Độ đọc là Aniruddha, chữ Hán là Vô Bần, Ngài cũng là em con chú của Phật, Ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trong xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn, cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe phép tu tịnh độ là phép thu nhận được vô lượng công đức. Các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài hiểu được nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh, giác ngộ, cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nối việc Phật. Nghĩa chúng thứ hai, Bồ Tát chúng. Nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Phần kinh văn, chữ Hán là Tinh Chư Bồ Tát Maha Tát, nghĩa là lại có các vị đại Bồ Tát là. Chữ Hán Văn Thù Sư Hị Pháp Vương Tử A Dật Đa Bồ Tát Càng Đa Ha Đề Bồ Tát Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Chữ Việt cũng giống như vậy. Chữ Hán Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, nghĩa là cùng nhiều các vị đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Chữ Bồ Tát Maha Tát là tiếng Brahma ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bodhisattva Maha Tattvaya, dịch nghĩa ra chữ Hán là Đại Đạo Tâm Thành Tựu Hữu Hình, nghĩa là có tâm đạo lớn làm cho hữu tình được thành tựu. Đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm, bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật là Pháp Vương, tức là ông vua tạo ra vạn pháp. Ngài Văn Thù Sư Rị, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Manishri, chữ Hán là Diệu Đức hay là Diệu Cát Tường. Ngài nối nghiệp của nhà Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử, nghĩa là con của Đức Pháp Vương. Trong hàng Bồ Tát Tăng, Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thực dũng mãnh thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài được đứng đầu. Ngài A Dật Đa, tiếng Ấn Độ đọc là Achita, chữ Hán là Vô Năng Thắng, là tên riêng của Ngài Di Lặc Bồ Tát, tiếng Ấn Độ đọc là Maitreya. Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca, hiện bây giờ Ngài ở ngôi Đẳng Giác Hiện, tức là Bồ Tát thứ 10. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm, trong sạch, giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài, cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Càng Đa Ha Đề, tiếng Ấn Độ là Gandahatin, chữ Hán là Bất Hư Tích, là chẳng ngừng nghỉ, vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài thường tinh tiến, là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho cả mình và người mà không hề mỏi mệt. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao, các ngài đều phải quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Nghĩa là phép tu tịnh độ này về phần sự là một nhân duyên rất lớn lao, về phần lý là một phép tu bí mật tạng ta chớ nên bỏ qua.